Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 17 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu bài thuyết trình của Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, về sự dấn thân của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người. Tiếp đến, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc trở lại của ông Michel Barrette, một thầy bói nổi tiếng ở Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Lửa Thử Vàng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, ông Alexander Avdeev, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Nga, rất là quan trọng. Đức Hồng Y Parolin sẽ lên đường chiều ngày 20 tháng 8 tới đây để viếng thăm chính thức tại Nga cho đến ngày 24 tháng 8 và gặp Tổng thống Vladimir Putin cũng như Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirill I. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đại sứ Nga nói, "Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin sẽ góp phần phát triển các quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nga. Chúng tôi đã có những tiền đề quan trọng về vấn đề này, đó là một sự tin tưởng và tín nhiệm lẫn nhau, cũng như có những tương đồng quan điểm về nhiều vấn đề. Bầu không khí hoàn hảo của những tương quan ấy cũng được củng cố nhờ những quan hệ tốt giữa Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng phụ Moscow. Đây là kết quả trực tiếp của cuộc gặp gỡ tại Cuba giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill." Đại sứ Avdeev cũng nói rằng các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Nga dành một tầm quan trọng lớn cho cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tại Moscow. Đây là một biến cố quan trọng, xét vì trên thế giới ngày nay, Đức Giáo hoàng Francisco có một uy tín rất lớn. Chắc chắn sẽ có những cuộc thảo luận về các đề tài Trung Đông, nhất là tình trạng tại Syria, cũng như các cuộc xung đột khác trên thế giới. Có một lối tiếp cận giống nhau giữa Nga và Vatican. Trước tiên chúng tôi tin rằng tất cả các cuộc xung đột phải được giải quyết bằng đối thoại và thương thuyết. Cần kiên trì trong những nỗ lực quốc tế để giải quyết tình trạng ở Syria, tiếp tục những tiến trình hòa đàm tại Astana và Geneva, nêu cao ngọn cờ chiến đấu chống nhóm Hồi giáo IS.
Theo Đại sứ Avdeev, về Ukraine, Vatican cũng như Nga đều nhắc nhở các phe liên hệ trong cuộc xung đột hãy trung thành thi hành những hiệp định đã ký kết tại thành phố Minsk. Ngoài ra, chúng ta phải luôn nghĩ đến những người sống, đang sống trong vùng xung đột và họ rất cần được những trợ giúp nhân đạo và tình cảm thông của con người. Mặt khác, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức ông Igor Kovalevsky bày tỏ hy vọng rằng trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin cũng đề cập với chính quyền Nga về những khó khăn thực tiễn các tín hữu công giáo ở Nga đang gặp phải, thay vì chỉ thảo luận các vấn đề quốc tế mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức ông Kovalevsky nói, cộng đoàn công giáo tại đây vẫn còn gặp những vấn đề nghiêm trọng và không phải tại Moscow mà thôi. Chúng tôi cần được giúp đỡ để tình trạng của chúng tôi được cải tiến. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh không bị đóng khung trong cuộc đối thoại chính trị giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga. Chiều kích địa phương cũng rất quan trọng đối với cuộc đối thoại như thế và chúng tôi cầu mong điều này được nhìn nhận. Đức ông Kovalevsky cho biết, Giáo hội Công giáo ở Nga vẫn đang cố gắng phục hồi các cơ sở công giáo ở Moscow bị nhà nước Xô Viết tịch thu sau khi các quan chức thành phố Moscow từ chối án lệnh của tòa án truyền phải trả lại cho cộng đoàn công giáo địa phương. Theo thống kê của Tòa Thánh, tại Liên bang Nga hiện có khoảng 773.000 tín hữu, tương đương với khoảng 0,5% dân số tại Nga và thuộc 4 giáo phận.
Madeira, 13 tín hữu bị thiệt mạng và 49 người khác bị thương vì một cây cổ thụ 200 tuổi đổ xuống trong lúc họ chuẩn bị tham dự cuộc rước tượng Đức Mẹ tại đảo Madeira bên Bồ Đào Nha hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đảo Madeira chỉ rộng 740 cây số vuông với 250.000 dân cư, cách thủ đô Lisboa khoảng 1.000 cây số và cách Maroc 600 cây. Tại đây có truyền thống rước tượng Đức Mẹ Fatima vào đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 hàng năm tại nhà thờ Đức Mẹ trên núi với sự tham dự của đông đảo tín hữu địa phương và du khách. Thánh lễ lúc 11 giờ do Đức Giám mục Giáo phận Funchal sở tại Antonio Carillo cử hành. Nhà thờ đông chật các tín hữu, nhiều người tham dự lễ từ bên ngoài và chuẩn bị cuộc rước Đức Mẹ sau lễ. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng có 5 trẻ em và 5 du khách người Pháp, Đức, Hungary và Hà Lan. Cuộc rước Đức Mẹ đã bị hủy bỏ sau khi tai nạn xảy ra. Trong những tháng qua, nhiều người đã báo động về tình trạng không vững của một số cây quanh nơi hành hương. Chính quyền địa phương đang điều tra về tai nạn này và tuyên bố 3 ngày để tang. Tổng thống Bồ Đào Nha ông Marcelo Rebelo de Sousa đã bay đến Madeira để ủy lạo các nạn nhân.
Nam Sudan, Đức cha Edward Iporo Kusala, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan cho biết, Giáo hội Công giáo tại miền Nam Sudan đang tìm cách đối thoại với các phe lâm chiến để chấm dứt cuộc đổ máu và góp phần vào công lý hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đến ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức cha Kusala cũng là giám mục giáo phận Tambura Yambio cho biết, vì có nhiều nhóm phiến quân khác nhau nên đây là một con đường vất vả và khó khăn. Giáo hội được coi là một tiếng nói tinh thần. Tuy các phe có nghe chúng tôi, nhưng họ không nghe theo những đề nghị của chúng tôi về việc cần phải giải quyết các vấn đề hiện nay bằng đường lối đối thoại. Đức cha Kusala cũng nói rằng, Giáo hội Nam Sudan tiếp tục hy vọng và hoạt động để dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể sớm thực hiện được. Theo Đức cha, nguyên nhân cuộc chiến tranh ở Nam Sudan không phải vì lý do chính trị, nhưng bắt nguồn từ những đối nghịch giữa các bộ tộc và các vấn đề văn hóa. Giáo hội muốn nói về những vấn đề quan trọng của đất nước và những nghĩa vụ riêng, kêu gọi các phe phái quan tâm mưu cầu ích chung cho dân chúng, thay vì đánh nhau để giành nhiều quyền bính và tài nguyên hơn. Nam Sudan là một trong những quốc gia trẻ nhất của thế giới và được độc lập hồi năm 2011, tách rời khỏi nước Sudan ở miền Bắc. Lý do nội chiến là Tổng thống Salva Kiir sa thải Phó Tổng thống Riek Machar, hai người thuộc hai bộ tộc khác nhau. Mặc dù có hiệp định hòa bình đã được hai bên ký kết cách đây 2 năm, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục giữa các phe và hơn 3 triệu người đã phải tản cư lánh nạn. Mặc dù miền Nam Sudan có nhiều dầu hỏa, nhưng nước này thuộc vào số những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Damasco, Đức Hồng Y Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nhận thấy có những dấu chỉ hy vọng tình hình tại nước này được cải tiến sau 7 năm chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Senari nói rằng 7 năm sau khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, bạo lực đang dần dần chấm dứt và tình trạng có phần khá hơn. Ngài cũng bày tỏ vui mừng vì năm nay lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại 3 cộng đoàn công giáo miền Idlib, có khoảng 700 tín hữu đến tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, tại một vài vùng vẫn còn có những cuộc xung đột, nhất là tại miền Raqqa, nơi có 200.000 người tị nạn từ tháng 4 đến nay. Tại các thánh đường và đan viện ở miền Idlib và trên toàn nước Syria, lễ Đức Mẹ 15 tháng 8 vừa qua là ngày cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Syria. Đức Hồng Y Sứ Thần Tòa Thánh cảm ơn các cộng đoàn Kitô trên toàn thế giới đã liên tục giúp đỡ dân chúng tại Syria. Sự trợ giúp đó cũng được chuyển cho dân chúng ở địa phương, chứ không giới hạn vào các tín hữu. Nhờ sự nâng đỡ ấy, từ tháng Giêng năm nay, nhiều trung tâm Caritas của Công giáo ở thành phố Aleppo đã được mở cửa lại, và đồ cứu trợ không những được phát cho các tín hữu Kitô, nhưng cả cho những người khác nữa. Điều này gây ngạc nhiên cho nhiều người, vì miền đông thành phố Aleppo có hầu hết dân chúng là tín hữu Hồi giáo. Theo Đức Hồng Y Senari, sự cởi mở với nhau như thế là một dấu chỉ của giáo hội tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sứ Thần cũng nhắc lại rằng tự do tôn giáo và sự tôn trọng lẫn nhau tại Syria vẫn luôn ở mức độ khả quan. Đức Mẹ không những được các tín hữu Kitô nhưng cả các tín hữu Hồi giáo tôn kính. Trong Kinh Koran, Mẹ Maria được gọi là mẹ của vị đại ngôn sứ Giê-xu.
Baghdad, tình hình các tín hữu Kitô ở Iraq vẫn còn đen tối và sợ hãi, tuy có một vài tia sáng. Trên đây là nhận định của Đức cha Giang Benjamin Sleiman, tổng giám mục giáo phận thủ đô Baghdad của các tín hữu Công giáo Latin trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức tổng giám mục Sleiman cho biết, sau khi giải phóng thành Mosul khỏi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, nay cuộc tấn công đang được quân đội chính phủ tiến hành tại thành Tan Afar ở miền bắc Iraq. Tại đây, hàng trăm ngàn thường dân đã bắt đầu di tản khỏi các làng lân cận. Đức Tổng Giám mục nói rằng, các tín hữu Kitô Iraq vẫn còn sống trong sợ hãi như một cơn bệnh kinh niên, nhưng không ở mức độ cao như hồi lễ Phục sinh năm nay và Giáng sinh cuối năm ngoái. Đó là một bầu không khí không dễ dàng vì tương lai vẫn còn đen tối và dân Kitô vẫn còn tìm cách xuất cư. Thực sự không có ánh sáng về tương lai. Tại một số vùng được giải phóng, có một số gia đình Kitô hồi hương, nhưng họ không đông đảo như chúng tôi hy vọng. Đây không phải là một vấn đề chính trị quanh những vùng này, nhưng vì nhiều tín hữu Kitô không còn tín nhiệm nơi sự sống chung nữa. Đức Tổng giám mục Sleiman ám chỉ tới sự kiện nhiều gia đình tín hữu Kitô ở thành Mosul và vùng phụ cận bị chính những người láng giềng Hồi giáo hợp tác với các thành phần IS để đánh đuổi họ và chiếm đoạt gia cư tài sản của họ. Ngài nói, do tình trạng đó, chúng tôi vẫn luôn sống trong sự đe dọa xuất cư và chúng tôi thấy điều đó mỗi ngày Chủ nhật. Từ tháng 6 đến nay, các cộng đoàn công giáo chúng tôi thực sự bị giảm sút.
Dhaka, hội nghị kỳ 2 của các giám mục Phi Châu về Caritas sẽ tiến hành tại Dhaka, thủ đô Senegal, từ ngày 17 đến 21 tháng 9 tới đây, về đề tài tổ chức các hoạt động bác ái ở Phi Châu, vai trò của các giám mục. Tham dự hội nghị này sẽ có khoảng 200 người, trong đó có 100 vị gồm Hồng Y và giám mục đến từ 57 nước Phi Châu. Ngày mai 18 tháng 8, Đức cha Benjamin Ndiaye, Tổng giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng giám mục Senegal, sẽ mở cuộc họp báo tại trung tâm tiếp đón của các nữ tu Phan Sinh Medina ở Dhaka để trình bày về hội nghị này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu bài thuyết trình của ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, về sự dấn thân của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã mạnh mẽ khẳng định rằng Tòa Thánh và Giáo hội sẽ luôn luôn dấn thân bênh vực và thăng tiến các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, sự thánh thiêng của sự sống và gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đức ông đã khẳng định như trên trong bài tham luận về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh, trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento. Buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, chuông tử sĩ Đức Maria khổ đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Quả chuông tưởng niệm các binh sĩ tử trận trong đệ nhất thế chiến, cũng như mọi người đã chết vì bất cứ lý do gì. Quả chuông được đúc bằng đồng lấy từ các khẩu súng đại bác của 19 quốc gia tham dự đệ nhất thế chiến. Nó được đúc năm 1924 và đưa về đặt tại Rovereto năm 1925. Sau đó nó được đúc lại 3 lần nữa, lần cuối cùng vào năm 1964 và đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI làm phép ngày 31 tháng 10 năm 1965 tại quảng trường Thánh Phêrô, rồi được đưa về đặt trên đồi Miravalle. Quả chuông nặng 22 tấn 639 ký, cao 3 thước 36, đường kính 3 mét 21 và có nốt si bemol. Đây là quả chuông lớn hàng thứ tư trên thế giới sau quả chuông của công viên Gotemba bên Nhật Bản, nặng 36 tấn, quả chuông Millennium Newport bên Hoa Kỳ, nặng 33 tấn, và quả chuông Petersglocke của nhà thờ chính tòa Köln bên Đức, nặng 24 tấn. Trong bài thuyết trình, Đức ông Rudenly đã tóm tắt các hoạt động nổi bật của Tòa Thánh và các giáo hoàng trong hai thế kỷ 19 và 20, đặc biệt các nỗ lực của các giáo hoàng trong việc bảo vệ các quyền con người, nhất là quyền tự do tôn giáo. Vị đại diện Tòa Thánh đã nhấn mạnh phần đóng góp của các giáo hoàng từ Đức Leo 13 đến Đức Gioan 23 và của Công đồng Trung Vatican II. Cách riêng các đóng góp của Đức Phaolô 6, Gioan Phaolô 2, Biển Đức 16 và Đức Phanxicô qua các giáo huấn, các thông điệp, sứ điệp và các diễn văn của các vị trước các tổ chức quốc tế. Dữ kiện mạc khải con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là điểm khởi hành và là nền tảng của phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người mà Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đã luôn luôn mạnh mẽ giảng dạy, bảo vệ và bênh vực.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị phần đầu bài thuyết trình nói trên. Sau khi cảm ơn ban tổ chức và quý vị quan khách, Đức ông Rudenly nói đề tài của cuộc gặp gỡ hôm nay tiếp tục bài thuyết trình của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisser về hoạt động quốc tế của Tòa Thánh Thăng Tiến Hòa Bình, được phát biểu ngày 24 tháng 2 năm nay. Trong dịp đó, Đức Hồng Y đã trình bày hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trong lĩnh vực hai chiều, nhất là trong lăng kính các thỏa hiệp ký kết giữa Tòa Thánh và các quốc gia. Lần này, Đức ông sẽ khai triển khía cạnh hoạt động quốc tế của Tòa Thánh trong các thập niên cuối cùng này, trong nỗ lực thăng tiến hòa bình và bảo vệ các quyền con người. Giữa hai thế kỷ thứ 19 và 20, Giáo hội Công giáo đã chậm chạp và không thiếu sự dè dặt trong các giáo huấn bảo vệ các quyền con người. Ngay trong dịp thảo luận về việc soạn thảo bản tuyên ngôn về các quyền con người hồi năm 1789, có sự tham dự của vài giáo sĩ, người ta đã minh nhiên hai vấn đề chính, xem ra khó có giải pháp dễ dàng đối với lập trường Công giáo. Vấn đề thứ nhất liên quan tới sự cần thiết hay không cần thiết nêu rõ một nền tảng của các quyền con người vì nó đã được nhận diện trong bản tính nhân loại hay trong Thiên Chúa tạo hóa. Vấn đề thứ hai liên quan tới quyền tự do tôn giáo, xem ra được đặt trên cùng bình diện như bất cứ loại lựa chọn nào khác bằng cách hy sinh sự thật và các quyền của nó. Thêm vào đó là một thái độ báo thù từ nhiều vị thăng tiến các quyền con người chống lại Giáo hội Công giáo và các đặc ân mà tôn giáo được hưởng trong hệ thống của chế độ cũ. Thái độ này chắc chắn đã không tạo thuận tiện cho việc chấp nhận các tư tưởng mới trong lĩnh vực Công giáo. Thật thế, lập trường của các giáo hoàng thuộc thế kỷ thứ 19 đã trở thành cứng rắn hơn, đi từ chỗ lên án các tư tưởng mới từ phía Đức Pio thứ 6 trong đoạn sắc Cốt Aliquantum năm 1791, nằm trong khung cảnh tổng quát hơn của việc phê bình luật mới buộc hàng giáo sĩ thề trung thành với hiến pháp dân sự, cho tới các tài liệu có tính cách dấn thân hơn trên bình diện giáo lý, trực tiếp phản đối các nguyên tắc được đề ra năm 1789, như các thông điệp Mirari Vos năm 1832 và Singulari Vos năm 1834 của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16, để đi tới các đề nghị bị Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 kết án trong thông điệp Sinlabo năm 1864. Lập trường này sống chung với sự cần thiết từ phía Tòa Thánh tìm ra các thỏa hiệp với các chính quyền tự do để bảo vệ sự tự do của giáo hội. Các thỏa hiệp này nhiều khi đi tới chỗ khoan nhượng với các nguyên tắc bị chỉ trích. Đằng khác, có vài tín hữu Công giáo bắt đầu dùng chính các quyền năm 1789 để đòi hỏi tự do giảng dạy và tự do hoạt động của giáo hội bên trong các chế độ chính trị tự do.
Triều đại của Đức Giáo hoàng Leo 13 ghi dấu điểm phân chia. Một đàng người ta nhấn mạnh việc lên án các quyền tự do tân tiến, đàng khác người ta bắt đầu nói tới việc có thể khoan nhượng với các tư tưởng này trong các tình trạng cụ thể. Điều này mở ra cho các tín hữu Công giáo khả thể dấn thân trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời Đức Giáo Hoàng Leo XIII phát động lý thuyết của luật lệ tự nhiên như là nền tảng của việc chung sống dân sự, là một đề tài tuy nằm trên một bình diện khác với bình diện của các quyền con người, nhưng có chung với nó nguyên tắc của một luật lệ cao hơn và không thể tùy thuộc chính quyền quốc gia. Đây là một sự chung trả sẽ mau chóng biến thành đồng quy cho phép giáo hội trở lại đối thoại với sự tân tiến, tuy sẽ không bao giờ đi tới chỗ đồng hóa với nó. Việc đối thoại này sẽ xảy ra với thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Từ luật tự nhiên, thông điệp sẽ khẳng định quyền tư sản tự nhiên, quyền được trả lương công bằng, quyền lập hiệp hội giữa các công nhân, và như thế đặt nền cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công Giáo. Với Đức Leo XIII cũng sẽ mở ra khả thể của một sự hiện diện canh tân của Tòa Thánh trên trường quốc tế, sau chấn thương bị gây ra bởi việc chấm dứt quốc gia của Đức Giáo Hoàng. Một sự hiện diện và một cộng sự viên cổ xưa của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Biển Đức XV sẽ diễn tả ra trong một cách mới mẻ. Nhân dịp Ngài có sáng kiến, ngày 1 tháng 8 năm 1917, gửi thông tư cho giới lãnh đạo các quốc gia lâm chiến hồi đệ nhất thế chiến, mà chúng ta kỷ niệm 100 năm trong các ngày này. Thông tư không nói tới các quyền tự nhiên, nhưng quy chiếu hai lần sức mạnh luân lý của quyền lợi và dấn thân của quyền lợi như các nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế. Nhưng rất tiếc, chúng ta biết rằng sáng kiến của Đức Thánh Cha Biển Đức XV đã không thành công, tuy nhiên nó sẽ làm thành một sự kiện mới đối với sự hiện diện của Tòa Thánh trên trường quốc tế. Việc quy chiếu sức mạnh của quyền lợi, quy chiếu truyền thống luật của dân chúng cổ xưa sẽ cho thấy nó phong phú chính trong sự tương tác của nó với các quyền con người đối với hoạt động của Tòa Thánh trong thế kỷ 20 tiếp theo.
Đề tài các quyền tự nhiên sẽ thời sự trở lại trong cuộc chiến đấu của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 chống lại các chế độ độc tài và sẽ tiến triển với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong đệ nhị thế chiến với việc công khai thừa nhận các quyền nền tảng của con người và các quyền bất khả nhượng của con người như là các nền tảng không thể thiếu cho việc xây dựng một trật tự công bằng và hòa bình. Trước việc công bố bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 sẽ xảy ra trong lĩnh vực công giáo các nghi ngờ cổ xưa, một đàn có người than phiền về việc thiếu thừa nhận một nền tảng siêu việt đối với giáo lý về nhân quyền, có nguy cơ giảm thiểu sự vững chãi của toàn tòa nhà. Đàn khác lại có người như triết gia Jacques Maritain sẽ ủng hộ như khả thể của một thỏa hiệp thực tiễn về các quyền cần bảo vệ vượt ra ngoài các khác biệt giáo lý và sau cùng trở thành một chiếm hữu quan trọng nhất. Thật thế, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 sẽ không bao giờ nhắc tới bản tuyên ngôn đại đồng. Phải đợi cho tới thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 công bố vào tháng 4 năm 1963, ít ngày trước khi Ngài qua đời, để tìm thấy một việc đánh giá tích cực bản tuyên ngôn nhân quyền trong huấn quyền giáo hội. Đức Gioan 23 đã khẳng định rằng, mặc dù có các phản bác và dè dặt có nền tảng đối với vài điểm trong bản tuyên ngôn, nhưng chắc chắn nó là một tài liệu ghi dấu một bước tiến quan trọng trên con đường tiến tới tổ chức pháp lý chính trị của cộng đồng quốc tế. Ngài cầu chức tổ chức Liên Hiệp Quốc trung thành với nhiệm vụ cao quý của nó và trong tương lai có thể trở thành một bảo vệ hữu hiệu các quyền nảy sinh từ phẩm giá con người và vì thế chúng là các quyền đại đồng, bất khả xâm phạm và bất khả nhượng. Thông điệp thật sự là một khúc rẽ trong tương quan giữa giáo huấn của giáo hoàng và các quyền con người. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã không quên nhiều hạn hẹp mà huấn quyền trước đó đã có liên quan tới tư tưởng về các quyền con người, sự cần thiết chúng phải được hiểu qua lương tâm ngay thẳng hay qua lý trí ngay thẳng, việc quy chiếu nhân tính và trật tự luân lý được Thiên Chúa ghi dấu trong đó, việc khước từ tư tưởng các quyền chỉ duy nhất nảy sinh từ ý muốn của con người. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người ta chấp nhận sự đồng quy giữa bản các quyền do tuyên ngôn năm 1948 đưa ra và bản do cơ cấu của giáo hội công bố. Công đồng chung Vatican thứ hai đang họp khi đó sẽ không xa cách nhiều với lập trường của Đức Gioan 23. Hiến chế vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, chứa đựng nhiều quy chiếu các quyền căn bản của con người, là kiểu nói đã được dùng bởi huấn quyền của Đức Pio thứ 12 và nó như là một dàn xếp giữa các quyền tự nhiên được truyền thống giáo hội ủng hộ và các quyền con người được các dụng cụ quốc tế công bố. Tuy nhiên, hiến chế công đồng khẳng định trong một đoạn rằng do sức mạnh của tin mừng được giao phó cho mình, giáo hội công bố các quyền con người, thừa nhận và đánh giá rất cao năng động qua đó ngày nay các quyền này được thăng tiến khắp nơi, và thêm rằng nhưng phong trào này phải được thấm nhuần tinh thần tin mừng. Một va chạm lớn hơn nữa đối với các phát triển tiếp theo sẽ là việc công khai thừa nhận quyền tự do tôn giáo đã được khẳng định và khai triển trong tuyên ngôn về phẩm giá con người Dignitatis Humanae của Công đồng Chung Vatican thứ hai.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc trở lại của ông Michel Beret, một thầy bói nổi tiếng ở Pháp.
Dạo đầu thập niên 80, ông Michel Beret là một trong những thầy bói nổi tiếng nhất tại Pháp, gọi bằng danh từ hoa mỹ hơn là một nhà thiên nhãn hay một nhà linh thị có khả năng nói tiên tri và biết được những điều bí ẩn. Nhưng nay, ông là người mù, theo nghĩa, ông không còn thấy theo kiểu thần thông nữa, nhưng ông rất vui sướng vì tìm được ánh sáng chân thật của đức tin. Năm lên 10 tuổi, Michel Beret đã được các bạn đồng lớp gọi là phù thủy, vì cậu có tài đoán trước được hôm nay ở nhà người ta ăn món gì, Chúa nhập tới gia đình sẽ đi dạo ở đâu, và cậu đoán trước được tình cảm của người khác. Qua dòng thời gian, Michel càng ý thức về khả năng đặc biệt của mình. Ông thuật lại với phái viên tuần báo công giáo gia đình Kitô ở Pháp rằng, chẳng bao lâu sau tôi bị lôi vào vòng, càng ngày tôi càng nhận được những luồng linh thị. Tôi loan báo những điều đó cho các bạn hữu và trở nên nổi tiếng lạ thường. Một buổi tối, như thói quen, một người bạn thách thức tôi. Ê, Michel, mày tiên báo cho tụi tao điều gì tốt đẹp ngày mai đi chứ? Tôi đáp, ngày mai mục sư Martin Luther King sẽ bị ám sát. Và đúng như vậy, ngày hôm sau, lãnh tụ của người da đen Hoa Kỳ bị bắn chết. Từ ngày đó tôi trở thành một nhân vật quan trọng. Bạn bè và người khác tỏ ra kính trọng tôi hơn. Tôi bắt đầu sử dụng khả năng tiên tri của tôi để hành nghề thầy bói, để kiếm tiền hoặc mua vui cho thiên hạ trong các hộp đêm. Nếu có ai nghi ngờ, tôi thách thức họ và gợi lại những giai thoại trong cuộc đời họ hoặc những chi tiết trong các hoạt động của họ. Những thành công đó cũng có mặt trái vì người ta đâm ra sợ tôi, ít người dám bén mảng đến gần. Những hiện tượng lạ lùng xảy ra trong nhà tôi khiến những người láng giềng lo sợ và yêu cầu tôi dọn đi nơi khác. Càng ngày, Michel Beret càng nổi tiếng và trở nên kiêu hãnh. Năm 1968, ông mở văn phòng linh thị để tiếp đón các thân chủ. Ông thuật tiếp. Một linh mục bạn cứ tưởng rằng với cái tài nghề của tôi có thể mưu ích cho tha nhân. Nhưng này nghĩ lại, tôi thấy cha ấy thật là thơ ngây, thực tế hoàn toàn trái ngược. Cũng như hầu hết trường hợp các thầy bói khác, tôi vô tình trở thành dụng cụ của sự ác, thành sứ ngôn của Satan. Tôi loan báo những điều mà lẽ ra tôi không nên biết. Tôi trở thành người gây xáo trộn, sử dụng những nguồn tin không được phép, như thể một đài phát thanh lậu mượn làn sóng của một đài chính thức. Nghề thầy bói hay là thiên nhãn làm cho tôi bị cô lập. Tôi có cảm tưởng chỉ có một mình ở trên thế giới và tôi là chủ của các biến cố. Trong thực tế, tất cả đều vượt thoát khỏi tôi. Hôn nhân của tôi trôi dạt, tới chỗ tan rã. Tôi không tập trung được trong một nghề nhất định. Và trong nội tâm tôi sa vào tình trạng tuyệt vọng nguy hiểm. Tôi chán ngán đến độ nhiều lần toan tính tự tử. Hồi đó là năm 1978. Một lần kia lên Paris để giải quyết một vấn đề hành chánh, ông Michel Beret quen biết với cô Marie Magdalene qua trung gian của một người bạn gái, và ông bắt đầu mến phụ nữ này. Cùng với nàng, ông tham dự một buổi cầu nguyện của phong trào canh tân đặc sủng thánh linh. Giữa đêm đen của tâm hồn, Michel Beret cảm thấy một tia sáng hy vọng. Lần đầu tiên ông nghe vị linh mục nói về những nguy hiểm của bói toán và linh thị. Sau một thời gian dài được giúp đỡ, ông Barrett quyết định trả lại khả năng linh thị cho Chúa. Một buổi sáng, ông vào một nhà thờ ở Roya gần thành phố Clermont-Ferrand, nơi ông chữa bệnh. Tại đây, ông quỳ gối và phó dâng cho Chúa cái khả năng linh thị làm cho cuộc đời của ông đầy chướng ngại. Ngay từ lúc đó, Michel Barrett không còn nhận được luồng linh thị nào nữa, nhưng đồng thời tâm hồn ông được thư thái. Ông nói, con đường trở lại của tôi không phải chỉ toàn hoa hồng. Những người thân cận tôi không hiểu được sự thay đổi đột ngột như vậy. Họ nghi ngờ tôi và cho rằng đức tin của tôi quá nhạy cảm. Người khác giữ thái độ nghi kỵ đối với tôi. Sau cùng, người ta đưa tôi vào bệnh viện tâm trí vì bệnh gọi là điên huyền bí. Ngày nay, Michel Barrett và Marie Magdalene sống hạnh phúc với nhau và cùng dấn thân trong một nhóm cầu nguyện của phong trào canh tân trong thánh linh. Ông thường kể lại kinh nghiệm của mình để cảnh giác mọi người đừng đặt vận mạng của mình trong tay người khác. Con người có tự do, chứ không do một vận mệnh mù quáng điều khiển, và tương lai là điều hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa mà thôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Lửa Thử Vàng.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với Bậc Đăng Kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của chủ đề Bền Chí trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Lửa Thử Vàng. Bạo dạn không phải là phiêu lưu bất khôn. Muốn đi cùng đường hy vọng, con phải bạo dạn. Có mấy người đứng bên Chúa dưới chân thánh giá. Mỗi sáng thức dậy, con khởi sự lại cuộc đời, hăng say và lạc quan. Dù đường đi trục trặc, con cứ đi với Chúa như về làng em mau sẽ đến đích. Giữ vững tinh thần của con, mặc dù cảm thấy rã rời, nguội lạnh. Vì mây mù sẽ qua đi, không che mãi được mặt trời. Chỉ đợi mây mù bay qua thôi. Đến nhận một giáo phận, trong đó hàng giáo sĩ thì rời rạc, giáo dân lại quá khô khan. Đức cha Helvas rất đỗi lo âu, ngày cầu nguyện, nghiên cứu, đối thoại, và cuối cùng đi đến một phương thức tĩnh tâm với một kỹ thuật rất độc đáo, hấp dẫn, nhằm thanh hóa giáo dân, đào tạo cán bộ tông đồ trong giáo phận. Đó là học hội Kitô hữu. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì đùng một cái, một số người trong giáo phận hiểu lầm ngài và ra sức chống đối kịch liệt. Họ còn làm đơn kiện đến tòa thánh và bày tỏ thái độ bất hợp tác với ngài về mọi mặt. Để tránh sự đổ vỡ lớn hơn, tòa thánh đã thuyên chuyển đức cha Helvas sang một giáo phận nhỏ nhất nước Tây Ban Nha. Tuy thế vẫn chưa yên, một vị giám mục kế vị ngài lại còn ra một bức thư luân lưu kết án học hội Kitô hữu là một tổ chức lạc đạo, sai lầm về tín lý lẫn luân lý. Về phần đức cha Helvas, ngài vẫn kiên trì bền chí. Dần dần, nhiều người cảm phục, hàng giáo phẩm và giáo sĩ nhận ra cái hay của phương pháp của ngài và ra sức hưởng ứng. Phong trào học hội Kitô hữu lan rộng khắp mọi nơi, được các đức cha chúc lành và khuyến khích. Gương lành khiêm nhường và sự bền chí của đức cha Helvas thật đáng cho mọi người khâm phục. Hiện ngài vẫn còn sống và đang hướng dẫn phong trào lớn mạnh khắp nơi trên thế giới. Đức cha François Palou. Đường hy vọng dài thăm thẳm, con đừng làm thánh lâm thời, phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện hình quỷ. Con run sợ, vấp ngã, khó khăn, hiểu lầm, công kích, sỉ nhục, tử hình. Con quên phúc âm sao? Chúa Giê-xu đã chịu tất cả. Cứ theo Ngài, con sẽ phục sinh. Vào thế kỷ 17, Tòa Thánh đã phong hai vị giám mục làm đại diện tông tòa đầu tiên. Đó là Đức cha Lambert de la Motte, phụ trách đảng trong kiêm Campuchia, Lào, Thái Lan. Và Đức cha François Palou, phụ trách đảng ngoài, kiêm Trung Quốc, Triều Tiên. Thật là một khu vực rộng lớn không thể tưởng tượng. Dưới quyền Đức cha François Palou, chỉ có một ít thừa sai, không có một linh mục Việt Nam nào. Xứ sở lại đang ở trong tình trạng cấm cách khốc liệt. Từ Pháp, Đức cha từ giã gia đình ngày 3 tháng Giêng năm 1662, dùng tàu buồm vượt qua Trung Hải, rồi men theo đường bộ một thời gian lâu dài, qua hết các nước Trung Đông, Vịnh Ba Tư, Ấn Độ, mới đến Thái Lan. Năm 1670, trên đường đến Bắc Việt, lúc đi ngang qua Huế, thuyền của Ngài bị đánh giạt vào Philippines. Ngài bị người Tây Ban Nha bắt. Sau 3 tháng bị đầy vòng qua Thái Bình Dương, vượt cả Đại Tây Dương đến Tây Ban Nha. Tuy gian khổ ê chề, nhưng tim Ngài vẫn luôn chói sáng một niềm hy vọng. Tôi phải mang phúc âm đến tận Trung Quốc. Vừa được trả tự do, Ngài tìm mọi cách để đến Bắc Kinh. Và cuối cùng, thân xác Ngài được chôn vùi tại đây theo như người tôi chung của Chúa hằng mơ ước. Một câu nói của Ngài đáng làm cho chúng ta ghi nhớ. Đó là, tôi tự cho mình hạnh phúc nếu có thể đem xương cốt của mình bắc một cầu tới Bắc Việt và tới Trung Quốc.
Ave Maria, Ave Maria. Hoa xanh con tiến dâng mẹ, hoa xanh con hái dâng mẹ. Hoa đẹp làm sao vương vấn hồn thơ. Hương thơm lưu luyến vô bờ, xinh xinh trên cánh môi hồng, con nhẹ nhàng rung khúc nhạc huyền mơ.
Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng ru hời, con gọi mẹ yêu giữa đời quanh hiu.
Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng ru hời, con gọi mẹ yêu giữa đời quanh hiu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.